nhờ người ta bệnh thương hàn không có cho ăn cơm, mà mình á là nghe bệnh nhân đòi cơm, tội nghiệp, cho ăn chén ăn vô chết liền. Nghĩa là phải cái người bị bệnh phải biết như vậy đó, không phải là người ta đòi thì mình cho, mà mình phải nhìn biết. Thì đủ năm cái đức này thì cái phước đó bằng cúng dường cho Phật. Chứ có những vị được làm khám bệnh, không phải riêng một mình khám bệnh, mà tôi muốn nói khi chúng ta ở trong chúng được đài lao một cái việc gì đó, là các huynh đệ biết là đó là cái nhân duyên để cho mình tạo phước, mà hoặc là cái nhân duyên để cho mình bị tổn phước. Nếu tạo được phước là trên công việc mình làm tròn bổn phận trách nhiệm và mình gieo những cái nhân tốt, đó là được phước. Còn có những vị trên công việc nương vào đó để cống cao ngã mạng, nương vào đó để mà vì danh vì lợi, nương vào đó để làm thương tổn người, thì gọi đó là tổn phước. Thì đối với kháng bệnh cũng vậy, mình làm kháng bệnh, mà nhất là cái người bệnh là họ về tuổi lắm, già thì tôi không biết có tuổi không, già mà vô chùa tu chắc cũng tuổi chứ ha. Nhưng cái bệnh nồng mà không ai lo, không ai hỏi thăm, nghĩ tới trời ơi, mình nếu mà giờ này ở nhà con mình nó cũng hỏi thăm, nó cũng lo lắng. Còn người nhỏ thì nói trời ơi, nhỏ ở nhà giờ cỡ bệnh giờ này là má cho cái gì rồi. Mấy huynh mà nhỏ nhỏ mỗi khi nó nói dạ sao con nhớ má con quá là tôi biết là nó bệnh rồi đó. Hoặc là nó dạ con muốn về thăm má con, nó hỏi chi vậy, mệt quá về nghỉ vài ngày cho nó khỏe. Là bởi vì đôi khi tuy là chúng ta có cái dũng khí xuất trần, nhưng mà vào chùa ở ngồi thì là khí nó bị xẹp đi, nhưng mà cái thân nó bệnh, nó dễ làm cho tinh thần người bị suy sụp. Do đó người ta nói là một cái tâm hồn cao thượng nó phải ở trong một cái thân thể tráng kiện. Còn cái người mà bệnh cái tâm nó hiếm khi mà tráng kiện, hiếm khi mà cao thượng lắm. Bởi vì mình bệnh, mình yếu, rồi mình chỉ lúc nào cũng lo bo cho mình. Mình làm cái gì đó mình sợ là mình thân mình bệnh nằm xuống không ai lo. Nó có một cái ngộ vậy đó. Còn cái vị mà ít bệnh, cho nên khi chúng ta ở trong chùa đó, ở trong chùa thì dạy khác. Cái người bệnh nếu uống thuốc rồi, trị bệnh rồi mà không hết vẫn bệnh thì phải lạy sám hối, bởi vì đó là bệnh nghiệp. Các anh đệ ở thiền viện á, không có bị. Chứ hồi xưa mà tụi tôi ở chùa, đến khi mà bệnh á, rồi á, đổ nghiệp rồi đó, nghiệp phải đổ tới rồi đó. Mấy ông già ưa rầy. Rồi đến khi mà lớn lớn, mà mấy cái vị mà lớn bắt đầu tới dạy tâm lý, người nào mà đau bao tử là biết nó có chuyện gì, nó buồn, nó lo. Đứa nào nghĩa là nó bệnh nó đều ảnh hưởng nơi tâm hết. Nó tu mà nó cứ làm thinh rồi cái bụng nó cũng chướng lên, rồi nó sình ruột, nó buồn, nó nói không được, rồi cái bụng của nó cứ bị út hơi. Rồi có nhiều người á, sao con ngờ phải thở cái cổ đi bú cổ, nhưng mà bởi vì nó tức quá, nó nói không được, nó bị bú cổ. Thì thiệt, cái thân nó ảnh hưởng tâm vô cùng. Giờ mà cho nó nói chuyện rã, không thấy nó đau bụng, không thấy nó bệnh hoạn gì hết, mà bắt nó tu mà nó cứ miên mọc hoài, tự nhiên nó đổ bệnh đủ thứ hết trơn. Đó là chỉ nói một chút xíu thường tình thôi. Chứ còn chúng ta tu thì phải làm sao nuôi dưỡng cái dũng khí ban đầu của chúng ta. Rồi nhờ đây là nhắn nhủ cho những vị kháng bệnh ha. Ai nuôi bệnh, làm kháng bệnh thì nên có lòng từ, trước sau lo liệu. Giờ đến phiên có người ngủ. Nếu có người ngủ không có được đụng vật ra tiếng, cha này mới mệt đó nha. Đây là ngủ phi thời. Bây giờ cái ngủ này nó có hai. Một là cái người bệnh ngủ thì chúng ta nên nhẹ nhàng. Còn cái người mà ngủ phi thời thì chịu khó thức người ta dạy. Chứ không thôi lúc này mà cứ để yên cho ta ngủ. Ngủ nghĩa là ngủ say sưa, nghĩa là cái người mà họ vì không phải vì bệnh mà họ ngủ thì chúng ta nên thức dậy. Mình thức người ta dậy mà người ta giận á thì thôi. Còn mình thức người ta dậy mà người ta cảm ơn, bởi vì có những lúc ta ngủ quên. Nhiều khi đi làm công tác vô 10 giờ mệt, gió thổi mát, cái nằm thư giãn chút, cái nhắm mắt ngủ, kiện đánh ăn cơm cũng không nhớ. Thì bây giờ mình phải thức ta dậy đi ăn qua đường. Chứ thôi nói chà, học đừng có đụng mạnh, nghe ai làm đừng để cho chị ngủ. Trật lóc là ngủ để yên là đối với những người bệnh, và nhất là trong giờ những giờ chỉ tịnh chúng ta tôn trọng tối đa. Chứ còn mà ngủ phi thời thì chịu khó thức dậy, chứ không phải lúc bấy giờ nói là bất đắc đã vật tác thinh, nghĩa là thuộc câu chữ Nho nói ra nghe bộ hay đều là như vậy là nó trật nha. Và không được lớn tiếng cười nói này trong giờ chỉ tịnh. Kiển đánh rồi chúng ta nên giữ yên, và khi mà trong liêu có người bệnh cần nghỉ ngơi chúng ta cũng giữ yên. Không có được vô cớ vào phòng viện của người khác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có được vô cớ mà cái liêu tinh tấn đi sang cái liêu bát nhã, cái liêu bát nhã đi sang cái liêu nhẫn nhục vân vân. Nghĩa là ở liêu nào thì ở liêu đó, trừ khi có việc. Rồi bây giờ mình qua mình mượn chỉ quyển sách, quý sư cô dạy mình qua gặp chỉ làm gì đó, hoặc đi qua rủ chỉ đi làm công việc gì đó thì được. Chứ còn tự nhiên mà chui vô liêu người ta mà lỡ mà mất mát cái gì thì mệt. Hồi xưa là không cho lộn liêu, không cho, nghĩa là liêu mình ở mình ngủ chứ không có được mà đi qua liêu người ta mà nghỉ ngơi bên đó, còn không cho nữa, trừ khi có duyên sự thôi. Không có được khạc nhổ ở trên đất trong nhà. Hồi xưa nhà đất, hồi xưa cái này nhà đất thì cái chuyện này tôi thấy dễ xảy ra. Còn bây giờ nhà này mà người ta mà làm kiểu đó thì hơi vô lý, phải nhờ không? Nhà bây giờ nó sạch sẽ. Còn hồi xưa thí dụ các vị tỳ kheo cái thời của Phật nữa, nhà lụp sụp rồi, nền thì nền bằng đất. Đừng có nói chi thời Phật, cái thời của mình mà từ cái năm 81, 87, 90 trở lên cũng nhà nền đất. Rồi nhiều khi rồi uống nước xong khỏe, hồi đó tôi thấy khỏe thiệt nha. Uống nước xong đổ xuống đất. Còn bây giờ mà uống nước xong mà nước còn phải bưng đi ra chỗ nào đó đổ, không được đổ đại nữa. Nhưng mà cấm tuyệt cái chuyện khạc nhổ đó, thì nó hợp lý. Chứ bây giờ mà trong nhà này mà không có cái lý do gì mà khạc nhổ hết. Điều đó hiếm có xảy ra, trừ những người như họ, không biết họ sao đó. Thì khi mình học tới cái này á, thì mình cũng phải hiểu vậy. Chứ thôi mình nói trời ơi sao Phật cấm vậy, không phải thời Ngài đưa ra những cái giới luật này là bởi vì cái thời đó là nền nhà đất không à. Và xung quanh bốn vách, bởi vì vách bây giờ cũng là vách đất, vách bằng phân bò nhồi với rơm, cũng như nhà mình hồi xưa mà nhồi rơm với đất vậy đó. Nhưng mà người đời tôi thấy họ có, họ nhiều khi cái họ khạc nhổ xong rồi cái họ dịch vậy, cái họ dịch cái vách tường à. Nhất là mấy bà nhà quê mà ăn trầu á, rồi cái bà cầm cái cột, cái bà bôi vịnh cái tường đó, thì mấy cái đó không có nên. Bởi vì ở chốn Già Lam là cái nơi sạch sẽ, nơi có các vị chư thiên ủng hộ, mình làm dơ là bị quở, bị quý ngài quở. Không có được cùng với bạn luận bàn, cười giỡn, nói những cái việc không có gấp ở thế gian. Không gấp có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải luôn luôn biết rằng là cái cõi đời này nó là vô thường đó. Biết là vô thường để mình sách tấn, mình thúc liễm, mình tu. Chứ không phải mình nói chứ, ôi sống ngày nay biết ngày nay, hơi đâu mà để ý tới mấy chuyện khác. Nghĩa là đem những cái câu thiền ngữ của chư tổ ra rồi nói mình có việc mình coi đá banh. Nghĩa là coi đá banh đâu có sao đâu, coi thư giãn chẳng hạn. Là nói lên những cái điều mà làm cho nó sái đạo, cho nó mất đi những cái nếp của người xuất gia của chúng ta đó, là không nên. Đó là những cái chuyện mà không nên. Hoặc mình ngồi lại mình kể chuyện người này người nọ người kia, không có một chút xíu nào để gọi là sách tấn hoặc là khích lệ mình tu. Do đó chúng ta càng dùng công đó thì càng tránh những cái chuyện thị phi nhân ngã. Từ những cái chuyện thị phi nhân ngã tới cái chuyện thế giới hành tinh sao hỏa khủng long gì đó, cái gì rồi trứng khủng long gì đó, rồi cũng cứ kể, ngồi lại kể những cái chuyện đó. Và những chuyện đó gọi là những cái chuyện mà không có gốc của thế gian, nó không có cần thiết, không phải là cái chuyện của mình. Giờ mình ngồi mình bàn những cái chuyện hành tinh này hành tinh nọ, nghĩa là sao hỏa sao gì đó, rồi cũng đâu có được gì đâu, không được gì hết. Cái cấp bách của người xuất gia của chúng ta là luôn luôn biết rằng là vô thường tấn tốc, là phải luôn luôn biết như vậy. Mình phải luôn luôn như là cái người tử tù mà bị voi rượt, phải luôn luôn như vậy. Voi là chỉ cho những cái hành của mình đó, và khi mà rượt rồi mình còn núng được cái sợi dây, giống như kể cái tên tử tù mà voi rượt xong rồi rớt xuống cái giếng đu được cái sợi dây. Đu được cái sợi dây thì bây giờ cái con chuột trắng chuột đen nó gọng nhóm là ngày đêm. Mình luôn luôn biết thời, mỗi thời khắc trôi qua là đã mất hết bao nhiêu thì giờ quý báu, mình phải ráng nỗ lực để mà tiến tu. Nhớ như vậy. Đã xong cái bài thứ 17.